Tạo hóa tiên đế, chương 684, Lưu Phong chiến thuyền, 2, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, kết quả luyện khí sư thí luyện cũng đi ra, thông qua ba cửa ải khảo hạch chỉ có không đến 100 người, mà khôi thủ là một thiếu niên thoạt nhìn rất thanh tú, tên là Chu Minh, trên mặt mang dáng tươi cười ngượng ngùng, một chút cũng nhìn không ra dĩ nhiên là một vị luyện khí sư vô cùng có thiên phú. Tuy giờ phút này Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi rất muốn đi lên hỏi thăm Khương Tư Nam về sự tình Thanh Thiên Bích Hải Đan, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đào Nhã đối với mọi người khẽ mỉm cười nói. Chư vị, các ngươi thông qua đan khí tiên duyên hội ba cửa ải khảo hạch cũng có thể tiến vào đan khí tông trở thành khách khanh của đan khí tông, mà hai vị khôi thủ càng có thể trở thành đại khách khanh, đây là lệnh bài khách khanh của các ngươi, xin cất kỹ. Nói xong, trong tay Đào Nhã lóe lên hào quang, trong tay mỗi người đều xuất hiện một lệnh bài, linh quang bốn phía thoạt nhìn có chút bất phàm. Mà trong tay Khương Tư Nam cùng Chu Minh kia thì riêng phần mình xuất hiện một lệnh bài kim sắc. Khương Tư Nam chứng kiến, trên lệnh bài của mình là hình đại đỉnh, mà Chu Minh là một hỗn độn chung, trong nội tâm hiểu rõ đây là đan lệnh cùng khí lệnh khác nhau. Chư vị, khách khanh lệnh bài của đan khí tông ta chia làm thanh sắc, kim sắc cùng tử sắc, phân biệt đại biểu khách khanh bình thường, đại khách khanh, thái thượng khách khanh, đối ứng đệ tử trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trong tông môn, mỗi một cấp bậc đều có thể hưởng thụ phúc lợi tương ứng, biểu hiện ưu tú càng có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão của đan khí tông ta. Trên mặt Đào Nhã tươi cười, giới thiệu lệnh bài bất đồng. Sắc mặt Đặng Á Lâm càng âm trầm, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra sát ý không che giấu chút nào, cực kỳ dữ tợn. Đáng giận, cái lệnh bài đại khách khanh này vốn phải là của ta, tên hỗn đản này đến tột cùng là từ đâu đến. Đừng tưởng rằng đã lấy được lệnh bài đại khách khanh liền có gì đặc biệt hơn người, khách khanh dù sao không phải đệ tử đan khí tông chân chính, chờ đến đan khí tông, lão tử mới hảo hảo thu thập ngươi. Đặng Á Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, cảm khái đan khí tông quả nhiên thực biết mời chào nhân tài, nhiều thiên tài đan khí như vậy bị mời chào tiến nhập đan khí tông, trong đó phẩm hạnh tốt thiên phú cao có thể gia nhập đan khí tông, những người khác sẽ trở thành khách khanh, thay đan khí tông cống hiến lực lượng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trách không được những năm này, đan khí tông càng ngày càng mạnh, luận tài nguyên đã trở thành tông môn giàu có nhất của toàn bộ chân cương giới. Hôm nay đan khí tiên duyên hội chấm dứt, kính xin chư vị cùng ta chung một chỗ phản hồi đan khí tông. Đào Nhã cười nhạt một tiếng, nàng vung tay lên, mọi người liền từ trong đan khí không gian xuất hiện ở trong chân bảo các. Mấy vị lão giả vẫn đứng ở sau lưng nàng cùng Thủy Linh Nhi, giờ phút này mới hiển lộ ra khí tức cường đại, liên thủ tế ra một linh khí chiến thuyền khổng lồ kêu gọi mọi người lên chiến thuyền. Dĩ nhiên là Lưu Phong chiến thuyền. Đã đạt đến trình độ chuẩn linh khí vương phẩm, loại chiến thuyền này tốc độ phi hành cực nhanh, ngày đi trăm vạn dặm, cường giả dưới vương thiên cảnh nhiều hơn nữa cũng không phá được, đan khí tông thật đúng là đại thủ bút a. Mọi người tán thưởng không thôi, ở trên Lưu Phong chiến thuyền 4. Góc truyện audio.com, phía đang trông xem thế nào, lập tức phải đi Tây Hà Sơn rồi, dùng tốc độ của Lưu Phong chiến thuyền, một ngày sau sẽ đến, cũng không biết Tây Hà Sơn đan khí tông trong truyền thuyết đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào. Có người trong ánh mắt lộ ra mong đợi, ầm ầm, Lưu Phong chiến thuyền tản mát ra khí tức cuồng bạo trôi nổi ở trong hư không, có hào quang vạn trượng bắn ra bốn phía, phù văn sáng chói chói mắt lập tức phá vỡ hư không, về phía xa xa cực tốc bay đi. Rốt cục muốn tới đan khí tông sao? Vũ Điệp, Tình Tuyết còn có Tử Huyên, không biết các ngươi hiện tại trôi qua như thế nào? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, nghĩ đến rất nhanh liền gặp được muội muội các nàng, tâm tình cũng không khỏi kích động. Từ khi Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên đi theo Diệp Thích Quân ly khai Càn Nguyên Vực đã có 2 năm, hôm nay Khương Tư Nam cũng sắp đầy 18 tuổi, thời gian lâu như vậy không có chứng kiến muội muội, trong lòng hắn cũng cực kỳ tưởng niệm. Hơn nữa Khương Tư Nam cũng quyết định chủ ý, nếu Khương Vũ Điệp các nàng ở đan khí tông trôi qua không tệ, đó đương nhiên là rất tốt, nếu trôi qua không tốt, hắn liền chuẩn bị mang các nàng ly khai đan khí tông, phản hồi Đại La Thiên Tông. Bất quá vừa nghĩ tới có Diệp Thích Quân chiếu cố ba người các nàng, trong nội tâm Khương Tư Nam cũng yên tâm rất nhiều. Năm đó trong Ngọc Kinh Chân Bảo các nữ tử hiếm thấy kia dĩ nhiên là con gái của trưởng giáo Chí Tôn Đan Khí Tông, coi như là Khương Tư Nam hiện tại cũng cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi không hẹn mà cùng đi tìm Khương Tư Nam. Giang huynh, người vậy mà có được thiên phú luyện đan kinh người như thế, vì sao trước kia chưa từng nghe qua danh tự của Giang huynh? Không biết Giang huynh sư thừa từ đâu? Đào Nhã có chút ít tò mò hỏi, muốn thám tính lai lịch của Khương Tư Nam. Phải, đại thúc, loại thiên phú này coi như là ở trong đan khí tông ta cũng thuộc về hàng ngũ cao cấp nhất, chỉ sợ gần với mấy vị chân truyền sư huynh sư tỷ, thật lợi hại. Thủy Linh Nhi cũng tinh quái chạy tới, nàng nhìn thấy bộ dạng của Khương Tư Nam càng cảm giác được rất quen thuộc. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười khổ, hắn cũng bất đắc dĩ che giấu tung tích vì chính là thuận lợi tiến vào Đan Khí Tông, nhìn thấy muội muội các nàng, bởi vậy coi như là Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, hắn cũng không có cách nào bẩm báo. Hắn cười nhạt nói, hai vị tiên tử tại hạ từ trước đến nay ở trong Đại Hoang Sơn Mạch tu luyện, gần đây mới rời núi du lịch, sư phụ ta là ai ngay cả ta cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được hắn giống như tên là Thái Sơ Chân Nhân. Thái Sơ Chân Nhân, Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi liếc nhìn nhau, đều cảm giác được rất lạ lẫm, căn bản không có nghe nói qua một người như vậy. Đào Nhã khẽ cười nói, có thể dạy dỗ một vị thiên tài đan đạo như Giang Huynh, lại có đan phương như Thanh Thiên Bích Hải Đan, lệnh sư hẳn cũng là một đời kỳ nhân, chỉ là không thể tương kiến, đúng là tiếc nuối. Cách chương.